นะโมอะยีดาฟักXin chư vị mở trang 75. Câu thứ 4. Khi trình bày bản quy định cho gia đình, ban hộ niệm cần gặp những ai? Đây là những điều có tính chất như kỹ thuật, gần gũi, cụ thể không có gì cao hết. Nhưng mà để nhắc cho ban hộ niệm, chỉnh đốn lại cho nó ngon lành, cụ thể. Trước khi mà hộ niệm cho một người, nhất định chúng ta phải có cái trình bày bản quy định cho gia đình. Nếu mà lơ là cái chuyện này thì thường thường cái cuộc hộ niệm giữa đường đổ gánh. Thường thường là nó như vậy. Cho nên xin chư vị là những cái điều này còn nên chú ý thật kỹ. Và thực sự là trong quá khứ có nhiều người lơ là cái chuyện quy định. Cho nên cứ hộ niệm quá nhiều ca thất bại, đưa đến chỗ là mất hết niềm tin. Có nhiều người bỏ cuộc luôn. Nhưng mà khi gặp những người mà ta biết kinh nghiệm rồi, người ta nói với cần làm việc cẩn thận với gia đình. Quy định phải trình bày cụ thể. Và gia đình phải đồng ý. Còn nếu mà những gia đình nào mà không đồng ý thì tự người bệnh phải giải quyết. Khi quyết làm nó ổn thỏa thì mới được hộ niệm được, còn không ổn thỏa thì rất khó, rất khó hộ niệm. Cái vấn đề mà gia đình cản trở không phải là chắc chắn người bệnh sẽ thất bại vãng sanh, nhưng mà nó đóng một vai trò rất lớn. Yếm trợ thì nó được thành công rất lớn, mà cản trở thì sự thất bại rất lớn. Nhiều khi chính cái người bệnh đó gặp sự cản trở, họ không vượt qua được chướng nạn, thôi chúng ta cũng đành chịu thua. Câu A. Người bệnh và một vài người đại diện trong gia đình là đủ. Đúng hay sai?
Sai.
Sai. Người bệnh và đầy đủ gia đình mới đủ. Mà thực sự là nhiều khi nhờ cái lúc mà mình giảng lại đó, có những người ta không tin. Tâm lý mình hướng dẫn. Thường thường là mình phải trình bày cho đầy đủ. Câu B. Còn có mặt càng đầy đủ thành viên trong gia đình càng tốt. Có thể có mặt cả người bệnh. Đúng hay sai?
Đúng.
Ở đây mình nói có thể có mặt cả người bệnh là tại vì có nhiều khi người bệnh mệt quá. Có người bệnh càng tốt. Tại vì khi mà gia đình đã chấp nhận rồi thì ta thường xuyên đi gặp người bệnh, cho nên người bệnh có thể giải quyết sau. Khi mà gặp gia đình có nhiều người ta kêu mình tới hộ niệm mà người bệnh đang nằm trong bệnh viện, làm sao chúng ta gặp được người bệnh, đúng không? Cho nên có người bệnh càng tốt. Mà không có người bệnh thì cái điều quan trọng là gặp cho càng đầy đủ càng tốt. Còn những người nào mà vắng mặt thì xin với chư vị là ban hộ niệm phải giao hẹn đầy đủ. Là chư vị chịu trách nhiệm với những người mà vắng mặt. Phải khuyến đón làm sao, còn không thì mình hẹn lại một ngày khác, gặp lại những người đó cho rõ ràng. Rồi mình đi hộ niệm. Ví dụ như trước đây chúng ta hộ niệm những người mà vì quá quen cho nên chỉ gặp người bệnh và bà xã là được rồi. Trong khi mấy đứa con không gặp, mấy người em không gặp, chừng đó mấy người con người ta quậy. Mình này nói đừng có bắt cua, mà nó bắt cua gì nó luộc cho già nhậu tổ chức nhậu trong nhà. Làm sao? Làm sao đây? Khó lắm đó chưa vị. Cho nên thành ra mình thấy dễ mà khó, khó là mà dễ. Cho nên khi mà nói cái bản quy định này, mong chư vị phải yêu cầu là gặp đầy đủ gia đình. Cho nên trong cái bản quy định này, cái câu số 2 nó là trước khi được hộ niệm, ban hộ niệm cần gặp, nói chuyện với gia đình để thông báo những cái quy tắc hộ niệm. Gia đình phải nhất mực tin tưởng và phải đồng ý thực hiện theo sự hướng dẫn của ban hộ niệm. Nói cho rõ ràng, thì mình mới hộ niệm được. Hồi giờ mình lơ là quá. Mình cứ tưởng là lâu lâu tới chùa tu, lâu lâu tới nè niệm Phật đừng niệm Phật. Rồi tới làm cái phước đức vậy là mình sẽ được. Khó lắm đấy chứ vậy. Sau cùng mình theo nghiệp thọ nạn hết. Và cái chuyện tu này nó chỉ qua là một người hiền nào đó. Một chút phước nào đó mà thôi. Cho nên trong quá khứ mình thấy rất nhiều người tu rất là nhiều. Lý đạo về ngay có vẻ cao cao đấy. Nhưng mà sau cùng thất bại hết. Thất bại nhiều quá. Đến khi mà mình hộ niệm rồi mình thấy cái nào gọi là chính, cái nào gọi là phủ. Mong chư vị cố gắng là nên liên lạc với gia đình. Những người nào có cha có mẹ cố gắng bàn thảo. Có nhiều khi bàn thảo được, có nhiều khi bàn thảo được, mình cũng chịu thua. Chư vị cũng đừng có buồn ở chuyện này. Đây là cái duyên, cái phận của mỗi người. Thực sự. Ví dụ có nhiều gia đình mà có nhiều người chống đối quá, mình làm sao tách ly ra đi. Mình rước người mẹ mình đi chỗ khác. Hay là mời một cái ban hộ niệm nào đó tới, người ta nói cho. Nhiều khi chính người gia đình nói không được mà ban hộ niệm người ta nói được. Tại người ta có những cách nói. Những người lạ nghe dễ nói hơn. Chúng ta nên tận dụng những cái chuyện đó. Một vài người đại diện trong gia đình, người bệnh không được quyền tham dự. Đúng hay sai?
Sai.
Sai hai cái luôn. Một vài người đại diện trong gia đình cũng đã sai rồi. Mà cấm không cho người bệnh tham dự cũng sai luôn. Cho nên thường thường mà khi gặp gia đình thì cái gia đình là chính. Nhiều khi cái người bệnh người ta có thể ta vắng mặt. Vì lúc đó có thể là người ta ở trong bệnh viện hay ta mệt quá. Nhưng mà có hết tất cả mình nói cũng được. Xin chư vị là cầm cái bản hộ niệm đến. Mình gặp gia đình và mình nói là giờ đọc cái bản hộ niệm này đi, cái quy luật này đi. Rồi hẹn người ta một ngày nào đó mình tới mình gặp gỡ. Đừng có nghĩ là cái đem cái bản quy định đó đưa cho người gia đình là người ta coi rồi, không có đâu. Mà khi chư vị cầm cái bản này nè, đến làm việc, giảng giải từng đoạn nó cho rõ. Mình chấp nhận là phải nói người ta mấy tiếng hồi vậy đó. Để rồi mình coi thử là người ta có chấp nhận được hay không. Mình phải cứng ngay từ đầu, thì may ra mình mới cứu được người đó. Còn mình làm yếu yếu, thì người ta tưởng rằng là đây là cái ban hộ niệm có từ bi. Đây là cái người mà coi như có gieo được nhiều duyên với chúng sanh. Nhưng mà thực ra cô chừng chắc mất cái duyên chúng sanh hồi nào không hay. Bao nhiêu thế kỷ qua chúng ta cứ thấy một người tu hành cứ đạo chết rồi mới lại làm lễ cầu siêu. Siêu độ sao được. Mình thấy khi mà mình hộ niệm cho người bệnh, nhiều khi mấy tháng trường, có nhiều người ta theo đuổi như vậy mấy năm trường để mà hộ niệm cho một người. Có như vậy người ta mới cứu được một người, giúp cho một người vượt qua cái ách nạn của nghiệp khổ. Chứ đâu dễ gì mà nói tới cầu siêu cầu an cái là xong. Cho nên mong chư vị hiểu cho là cái quy luật rất là quan trọng. Ví dụ như ở đây là câu nói là cụ thể gia đình còn chú ý những điểm gì sau đây. Hộ niệm hoàn toàn về lòng thiện nguyện của ban hộ niệm, gia đình tuyệt đối không cần bận tâm lo bất cứ một hình thức thù lao hay trả ơn nào cả. Đây là cái quy định. Cái câu này là câu mà nói đầu tiên cho người ta biết. Đây là cái gọi là điểm mạnh của ban hộ niệm. Mình không yêu cầu họ phải trả công trả ơn hay thù lao. Ngay cái nước, xin thưa thắng với chị vị, ngay cái nước mình cũng đem tên uống luôn. Phát tâm cho mạnh vậy đó, vững vậy đó. Có những người, thí dụ ở bên Âu Châu, có những anh như anh Đạt, anh mua vé máy bay từ quốc gia này đi tới quốc gia khác. Anh nói cái sự việc mà lợi lạc cái hộ niệm để gia đình chấp nhận. Nhưng mà có nhiều gia đình người ta cũng không chấp nhận. Nói tôi không cần. Thôi chịu thua, chứ vì thế không? Cho nên mình thấy cái đấy là những cái tâm huyết của người ta. Tâm huyết người ta. Nghe nói ở bên Mỹ người ta dự định là sẽ làm một cái gì đó. Coi là cái conference đó. Là cái mạng mở cái mạng quốc trên khắp thế giới vậy, để mà cái ta hẹn tới cái giờ nào đó thì mình gặp người ta. Ai muốn vào đó thì cứ vào, đều có thể nói chuyện với nhau được hết. Nói về hộ niệm. Tại vì thực ra ở đây thì mình thấy cái vững, mình ngày nào mình cũng nghe hộ niệm. Còn các nơi thực ra không phải dễ. Cho nên các nơi mà người ta phát tâm, người ta muốn thành lập một cái nhóm người mà coi như là phát tâm để mà truyền bá cái pháp hộ niệm, phải truyền bá nhiều người truyền bá. Thì may ra là những cái kiến thức về hộ niệm nó mới lan rộng ra, chứ không phải là mình nói vài câu mà đưa lên internet hay là cái gì đó mà có đâu. Nhờ những người phát tâm như vậy cứ nó loan lên như vết chậu loan. Loan càng nhiều cứu được nhiều người. Sau khi mà cái hội mà hội hộ niệm này ấy, đến một lúc nó sẽ tàn đi chứ, mạt pháp mà. Thì sau khi nó tàn đi, tức là cái thờ cuộc nó hết rồi, thì ít ra nó cũng cứu một số người. Chứ còn nói thẳng với chư vị, cố gắng phát tâm để mà lưu tồn nó chứ còn không thì không dễ gì mà. nó tồn tại mà vẫn cứ như theo mình nghĩ đâu. Giờ mình thấy rõ rệt như vậy. Thời mà pháp này không dễ gì mà có người hiểu được cái pháp mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người ta không có cái tâm giải thoát đâu. Chỉ những người thực sự có duyên với mình thì mình mới cứu được. Cho nên chư vị mà phát tâm được như vậy, nó tạo cái duyên rộng rãi ra, lấy cái đó làm cái công đức cho mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong cái điều luật quy định của gia đình, cần chuẩn bị một phòng tương đối gọn gàng, thoáng mát, trang nghiêm. Ban hộ niệm sẽ hướng dẫn thiết trí hình Phật A-di-đà và các thứ cần thiết. Gia đình không được tự ý trưng bày hình ảnh hoặc những tượng gì khác. Đúng sai chứ vậy? Cho nên thường thường cái mình đi hộ niệm mình phải nắm vững. Khi mà bước vào nhà, mình nhìn cái phòng mà biết là phòng này hợp hay không hợp, biết liền. Thường thường là khi mà người bệnh rồi thì cứ để những hình mà lúc mà còn chuông sanh, đoàn tụ gia đình, con cháu tụ họp. Những hình ảnh đó xin thưa thật không tốt. Không tốt. Ngay những cái hình mà hoa, cái hoa cánh, cái gọi là cái cánh trí cho nó đẹp đó, mà treo trong cái phòng hộ niệm cũng không tốt. Mình phải hiểu rằng là bây giờ mình sáng suốt, mình ngồi đây mà mình thấy đó là hình của con chim, cái này là hình của cái thác. Nhưng mà khi mà bắt đầu đi vào cái tình trạng mà gần coma rồi đấy, là mệt rồi đó, sắp sửa lâm chung rồi, họ lầm lẫn dữ lắm, không biết hình đó là hình gì. Cho nên tốt nhất là những hình đó nên cố gắng lại xếp hết, bỏ ra để treo một tấm hình A Di Đà Phật thật lớn. Cho nên luôn luôn cái ngày ngày họ nhìn tấm hình Phật nó nhập vào tâm. Đến lúc mà mệt mỏi qua rồi, cái tâm người ta vẫn còn ứng hiện cái tấm hình Phật đó, gọi là quán tượng niệm Phật. Và luôn luôn nhắc người bệnh là chấp nhận đây là A Di Đà Phật. Ngài sẽ hóa hiện ra để tiếp dẫn mình đi về Tây Phương. Phải dặn cho kỹ. Cho nên thường thường là khi mà hộ niệm chư vị với còn cái lịch lãm này, đi vào nhìn trong đó là thật biết liền. Khi bước vô là thấy có những sự sơ sót liền. Cho nên nhìn vô là mình bắt đầu dàn xếp cái này, dàn xếp cái nọ liền. Có nhiều khi người ta treo hình Phật mà treo gần cái cửa. Khi mà mới cửa ra thì cái cửa nó che hết 2/3 cái hình Phật rồi mà người ta không hay. Trong khi cái chỗ sáng không treo mà lại treo chỗ tối. Nó có nhiều cái sơ trút lắm. Nhiều khi người ta nói treo ở phía trước mặt, người ta treo giống như treo ở dưới chân, tức là sát với nó, không được, phải treo cao lên. Có nhiều người ta treo đây chỗ này hình đó, chỗ này hình vàng, chỗ kia hình trắng. Đó là cái điều sai cái quy tắc hộ niệm. Cho nên chúng ta phải cần đi hộ niệm dữ lắm mới phát hiện ra những điều này mà mình làm cho đúng. Cái câu D là chỉ cần gửi bản nội quy cho gia đình đọc qua là được, đúng hay sai? Ta phải gửi bản gia đình trước, dặn người ta đọc trước, rồi đó, sau đó chúng ta phải giảng giải dữ lắm. Ngày đầu tiên, nhất định ngày đầu tiên là cái ngày mà chúng ta phải nốt cái nội quy cụ thể. Gia đình phải chấp nhận cái bản nội quy này. Những gia đình nào mà càng chấp nhận sát với cái nội quy chừng nào thì cái cơ hội vãng sanh của người thân họ càng tốt. Còn nếu lơ là thì rất khó đấy. Mong chị phải cố gắng để mà cứu người. Nam mô A Di Đà Phật.
Đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương, chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.